Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đặc biệt chú trọng giáo dục ý thức cũng như khơi gợi, khuyến khích tổ chức cho đoàn viên thanh niên và học sinh giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Qua đó, cùng chung tay giúp đồng bào các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Bài của phóng viên chuyên mục ghi nhận.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người dân huyện Vĩnh Thạnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, tổ chức đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi và truyền giữ cho thế hệ sau hiểu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đáng ghi nhận là tổ chức đoàn đã phối hợp với chính quyền địa phương và các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn thành lập các câu lạc bộ cồng chiêng và múa xoang, đồng thời định kỳ mời các nghệ nhân đến truyền dạy cho thế hệ trẻ như một sự tiếp nối những giá trị truyền thống mà cha ông đã để lại. Hiện toàn huyện đã thành lập được 12 câu lạc bộ cồng chiêng và múa xoang thanh niên và một câu lạc bộ hát bài chòi với hơn 300 đoàn viên thanh niên học sinh tham gia. Việc thành lập các câu lạc bộ đã góp phần khơi dậy niềm tự hào về văn hóa truyền thống của thế hệ trẻ, từ đó nêu cao vai trò trách nhiệm và quyết tâm của tuổi trẻ trong tham gia gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng trong giai đoạn hiện nay. Bạn Đinh Văn Thép, thành viên của đội cồng chiêng thuộc huyện đoàn Vĩnh Thạnh cho biết.
Nói chung là cái để mà truyền đạt những ví dụ như đánh chinh tóc, rồi đánh gon, và nữ thì đánh chinh đía. Mới bạn trẻ hiện nay thì về tham gia liên hoan cồng chiêng thì họ rất là hào hứng.
Còn tại huyện Tây Sơn, nhằm tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa, huyện đoàn luôn quan tâm chỉ đạo các cơ sở đoàn toàn huyện chăm lo, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức lối sống và nhân cách, nhất là giúp các bạn trẻ hiểu về lịch sử văn hóa dân tộc thông qua sinh hoạt các câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên. Hiện nay trên địa bàn huyện Tây Sơn, đồng bào Ba Na sinh sống phân bố ở 7 làng thuộc 3 xã gồm 5 làng thuộc xã Vĩnh An và làng Cam, xã Tây Xuân, làng M6 xã Bình Tân. Đến nay mỗi làng đều có một bộ cồng chiêng, đồng thời thành lập được đội cồng chiêng múa xoang mà lực lượng nòng cốt vẫn là đoàn viên thanh niên học sinh. Bạn Đinh Thị Duyên, một thành viên của câu lạc bộ cồng chiêng thuộc huyện đoàn Tây Sơn cho biết, tại địa phương trong mỗi dịp lễ Tết, đặc biệt là trong lễ cưới hỏi và các ngày hội họp của làng, tiếng cồng tiếng chiêng giờ đây đã vang vọng trở lại khắp nơi trong cộng đồng nhờ vào việc chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho việc duy trì tập luyện tham gia các buổi phục dựng, trình diễn nghi lễ, lễ hội truyền thống, hội thi, hội diễn, liên hoan cồng chiêng ở địa phương, của tỉnh và khu vực. Bạn Đinh Thị Duyên, thành viên của đội cồng chiêng huyện đoàn Tây Sơn chia sẻ.
Anh em rồi mọi người là cùng nhau tập hợp rồi tập luyện rồi chia sẻ những kinh nghiệm rồi những bài hát cồng chiêng.
Trong truyền thống văn hóa Việt Nam nói chung và các dân tộc thiểu số nói riêng, tỉnh Bình Định luôn tự hào là vùng đất có bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa lâu đời, là vùng đất sinh sống của nhiều dân tộc anh em với phong tục tập quán mang nhiều sắc thái độc đáo đa dạng, làm nên nét đặc trưng riêng đậm chất nhân văn và thượng võ của văn hóa Bình Định. Tiếp nối truyền thống văn hóa của quê hương Bình Định thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động phong trào ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phát triển và bảo tồn nền văn hóa của dân tộc, đặc biệt là những giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh thiếu nhi về lòng yêu nước, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức và trách nhiệm xã hội, nâng cao nhận thức, tôn trọng và chấp hành pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và những nét văn hóa truyền thống tại địa phương nói riêng. Qua đó phát huy vai trò của tuổi trẻ trong lưu giữ bảo tồn văn hóa cồng chiêng, bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số. Để công tác bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống đạt nhiều kết quả, tỉnh đoàn đã quan tâm chỉ đạo thành lập hơn 100 câu lạc bộ sở thích như câu lạc bộ cồng chiêng, bài chòi, võ cổ truyền cùng nhiều mô hình em yêu văn hóa dân gian tại các địa phương trong tỉnh. Đồng thời, tỉnh đoàn còn thường xuyên phối hợp với các sở ngành, định kỳ tổ chức các ngày hội văn hóa thanh niên các dân tộc thiểu số nhằm tạo điều kiện để thanh niên dân tộc thiểu số giao lưu học hỏi, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, Quý vị và các bạn đang nghe chương mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày hối hả cuối năm này, sau mỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật tại thành phố Quy Nhơn, khi ánh đèn sân khấu đã tắt và dòng người tấp nập dần thưa, lại có một nhóm mang tên Bình Định Xanh với khoảng 10 bạn trẻ vẫn tình nguyện ở lại, cùng nhau nhặt rác, giữ gìn vẻ xanh sạch đẹp của thành phố. Nhờ sự chung tay của các bạn trẻ và nhân viên vệ sinh môi trường, hình ảnh thành phố sau mỗi sự kiện đã trở nên sạch đẹp hơn, góp phần lan tỏa hình ảnh xen xét nhiệt huyết vì cộng đồng. Bình Nhi sẽ phản ánh cụ thể hơn về các hoạt động thiện nguyện của nhóm Bình Định Xanh qua bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, Bình Định Xanh là dự án do một nhóm các bạn trẻ yêu môi trường ở thành phố Quy Nhơn thành lập từ năm 2022, sinh sống và làm việc tại Quy Nhơn. Các bạn trẻ đã nhận thức được mức độ quan trọng của việc bảo vệ môi trường và từ đó họ nhen nhóm ý định thành lập nhóm với mong muốn đóng góp một chút công sức của bản thân để bảo vệ môi trường, làm đẹp cho thành phố. Với tiêu chí không thể ngó lơ từng bao ni lông, vỏ chai hay mẫu giấy bị bỏ quên, nhóm âm thầm nắng lại đến cuối mỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật do tỉnh tổ chức để giải quyết những rác thải nhựa mà người dân bỏ lại tại các chương trình văn hóa nghệ thuật ngoài trời. Với tính chất của các sự kiện nghệ thuật thường kết thúc muộn, thế nên khi nhóm các bạn trẻ hoàn tất công việc dọn rác đều vào khoảng khuya muộn, có khi đến 2 giờ sáng hôm sau. Tuy mệt nhưng tất cả đều cảm thấy rất vui và họ hy vọng từ hành động nhỏ này sẽ lan tỏa tinh thần vì môi trường, giúp người dân có ý thức hơn trong bảo vệ môi trường. Chia sẻ về dự án nhặt rác của nhóm Bình Định Xanh, bạn Lê Trần Như Quỳnh, 23 tuổi, ở phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, trưởng nhóm Bình Định Xanh, cho biết.
Thì em cũng nói thẳng luôn, chỉ có yêu môi trường thôi, chỉ cứ thích đi nhặt vậy thôi, chứ cũng không có gọi là như bình thường tụi em kết hợp hay kết hợp leo núi nhặt rác đồ, cứ đúng chủ nhật vậy là hứng lên là tổ chức chương trình là đi thôi, chứ cũng không có điều gì. Tụi em cũng trẻ, ví dụ như tụi em làm cũng không có lương, không có gì hết luôn. Mình thích nơi nó sạch rồi mình không thích xả rác, không thích nhìn cái nơi đó nó bẩn hơn.
Bên cạnh việc dọn rác sau các sự kiện, nhóm bạn Bình Định Xanh còn thường xuyên kết nối với tình nguyện viên là những người trẻ đến từ các địa phương trong tỉnh để cùng tập trung dọn rác tại bãi biển, dưới các chân cầu, trên địa bàn thành phố vào dịp cuối tuần. Công việc dọn rác cuối tuần được tranh thủ vào những thời gian rảnh của các thành viên trong nhóm, thường là khoảng từ 5 giờ đến 10 giờ sáng. Các thành viên trong nhóm cho hay, vào thời điểm mới bắt đầu, nhóm cũng gặp phải nhiều khó khăn thử thách vì nhóm vẫn còn nhỏ, chưa đủ nhân sự để có thể thực hiện những dự án lớn hơn. Thế nhưng, sau hơn 2 năm hoạt động, những hành động đẹp của nhóm đã lan tỏa được đến với các bạn trẻ, thu hút đông đảo các tình nguyện viên tham gia vào mỗi dự án mà nhóm phát động. Chia sẻ cảm xúc khi tham gia hoạt động cùng dự án dọn rác của nhóm, bạn Trần Nguyễn Hà Vi, học sinh lớp 10, trường Trung học Phổ thông Trần Cao Vân, cho biết.
Thì mình mới là học sinh cấp 3, nhưng mà mình thấy các cái hành động, các cái việc làm của các anh chị sinh viên thì mình thấy rất là ý nghĩa, cho nên là mình đã nộp đơn đăng ký vào tổ chức để có thể cùng với các anh chị thực hiện những cái hoạt động đầy ý nghĩa để có thể lan tỏa sự yêu thương đến mọi người xung quanh, cũng như là lan tỏa những cái thông điệp tích cực về bảo vệ môi trường và những cái hành động ý nghĩa góp phần bảo vệ môi trường.
Bên cạnh tham gia bảo vệ môi trường, hàng tháng các thành viên Bình Định Xanh còn tự nguyện góp và kết nối các cựu thành viên để cùng chung tay chuẩn bị những suất ăn dinh dưỡng và nước uống dành tặng cho người lao động nghèo và bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Gần nhất cuối tháng 12 năm 2024 vừa qua, nhóm đã phát 30 suất ăn cho những cô chú bán vé số, người lao động nghèo đang mưu sinh khắp các nẻo phố. Những phần quà tuy nhỏ nhưng giúp người nhận thêm niềm tin vào cuộc sống. Bình Định Xanh không chỉ dừng lại ở những việc làm hiện tại mà còn muốn mở rộng hoạt động. Hiện nhóm đang lên kế hoạch phối hợp với các đơn vị để tuyên truyền tại các trường học, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. Chia sẻ về những hy vọng trong tương lai dành cho Bình Định Xanh, bạn Võ Trí Kiên ở phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, phó trưởng nhóm cho biết.
Cái điều em mong muốn là được nhiều bạn biết tới và quan tâm về nhóm, về những cuộc hoạt động của tụi em để các bạn biết là nhóm em đang làm gì, để các bạn sau này ví dụ em sẽ đăng bài, nhóm em đăng bài lên kêu gọi mọi người nhặt rác một cái chiến dịch nào đó, thì các bạn sẽ gọi là trong cái tâm của các bạn là muốn nhặt rác, các bạn sẽ đăng ký liền.
Với nỗ lực vì môi trường, nhóm bạn trẻ Bình Định Xanh đã làm thay đổi diện mạo của nhiều điểm đen về rác tại chân cầu Nhân Hội, làng chài Hải Minh, các điểm rác ở xã Nhân Hải. Không chỉ dừng lại ở việc dọn sạch những điểm rác, hành động của các bạn trẻ đã mang đến một giá trị sâu xa hơn, đó là thay đổi ý thức cộng đồng trong chung tay bảo vệ môi trường, qua đó huy động sự chung tay của cả cộng đồng trong bảo vệ môi trường thành phố, để mỗi ngày thành phố thêm sáng xanh sạch đẹp, xứng danh thành phố Quy Nhơn là thành phố du lịch sạch ASEAN. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.